Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ trở lại học ý nghĩa của từng câu Thánh Kinh và chúng ta sẽ học về sách Colosse. Chúng ta học Colosse đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Tựa đề bài học của chúng ta là Tin lành, kết quả trong những ai thật lòng, kiên nhẫn. Trước hết, tôi xin đọc lời của Chúa trong Colosse đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Phaolô sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa cùng Timôthê người anh em cùng cha gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng cha trung tín trong Đấng Christ tại Colosse. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng các anh chị em. Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ. Bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của tin lành. Tin lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật. Như các anh chị em cũng đã học từ Epaphra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em. Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng, để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài. Kết quả trong mỗi việc lành càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời, được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng. Hãy tạ ơn Đức Cha, Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Trong đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi. Thư Colosse là một lá thư do sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh ở tại thành Colosse. Mặc dù chúng ta nói rằng là thư do sứ đồ Phaolô viết, nhưng trong thực tế có thể là ông đọc cho người khác viết. Thường thì các thư tín của sứ đồ Phaolô là do ông đọc cho các người khác viết, là bởi vì ông có sự khó khăn trong khi nhìn. Mắt của ông bị yếu, thị lực kém, cho nên rất là khó khăn cho ông trong việc ngồi lại để mà viết thư. Nhất là vào cái thời điểm cách đây gần 2.000 năm thì ánh sáng không có thuận lợi như chúng ta ngày hôm nay. Có những khi Phaolô phải dùng những ngọn đèn, những ngọn đuốc hay là những ngọn đèn dầu mù mờ thì mắt của ông lại càng khó mà có thể nhìn biết được, nhìn thấy được những điều mà ông muốn viết hay là muốn đọc. Và đây cũng là một trong những điều mà nhiều người cho rằng cái dầm sóc vào trong thân thể xác thịt của ông, đó chính là cái chứng bệnh mắt của ông. Dĩ nhiên Phaolô rất là mong muốn có một đôi mắt sáng, một đôi mắt có thị lực tốt để mà có thể thuận tiện trong việc hầu việc Chúa. Nhưng mà Chúa đã dùng cái sự yếu đuối đó để nhắc nhở ông rằng ông mặc dù được đầy ơn của Chúa nhưng mà ông vẫn là một con người xác thịt yếu đuối, và mọi sự vinh quang mà ông có được là đến từ nơi Chúa và đáng để dâng lên cho Chúa. Cho nên Chúa đã không có chữa lành cái chứng đau mắt của Phaolô. Thành Colosse là một ở trong 6 thành phố lớn của xứ Phi-ri-chi thuộc vùng Tiểu Á và ngày nay thì thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Colosse thì cách Laodice khoảng chừng 16 km và cách Hierapolis khoảng chừng 21 km về hướng đông nam. Laodice thì chúng ta đã được biết đến khi chúng ta học sách Khải Huyền. Nhưng mà Hierapolis thì chúng ta không có biết đến. Nhưng mà đó là một trong những thành phố nằm gần với Colosse và Laodice và có con dân Chúa ở tại đó, tức là có hội thánh của Chúa ở tại đó. Thực tế thì ba thành phố này, Laodice, Colosse và Hierapolis, tạo thành một cái vùng tam giác mà cái sự thương mại về chăn cừu và dệt ra những cái loại vải len của từ lông cừu rất là thịnh vượng ở trong cái khu vực này. Dân Colosse thời bấy giờ đa số là người Hy Lạp và là người Do Thái. Và khoảng năm 214 trước công nguyên thì có chừng 2.000 gia đình Do Thái đã đến cái khu vực Phrygia để định cư ở tại đó. Nhưng đến năm 62 thì dân số Do Thái tại Colosse đã lên đến khoảng 50.000 người. Đó là theo sử liệu. Dân Colosse thờ lại thiên sứ và tin vào truyền thuyết cho rằng có một lần thiên sứ trưởng Michel, còn được phiên âm là Michael, đã hiện ra để giải cứu thành phố khỏi một cơn lụt lớn. Có lẽ vì thế mà Phaolô đã nói đến những kẻ thờ lại thiên sứ ở trong Colosse đoạn 2, câu thứ 18. Hội thánh tại Colosse có lẽ là do Epaphra gây dựng. Và cho đến cái thời điểm Phaolô viết thư Colosse vào khoảng năm 62, cùng lúc với thư Epheso và thư Philemon, thì ông chưa hề đặt chân đến Colosse. Bởi vì ở trong Colosse đoạn 2 câu 1 mà chúng ta sẽ học đến, ông đã viết như thế này: các anh chị em và những người ở Laodice cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác. Lời đó chứng tỏ cho chúng ta biết ông chưa bao giờ đặt chân đến Colosse. Sau đó thì ông có đến Colosse không thì chúng ta không biết. Là bởi vì ở cuối thư Colosse cho chúng ta biết dường như Phaolô cũng có viết thư gửi cho hội thánh ở tại Laodice, nhưng mà ngày nay thì chúng ta không có lá thư mà ông viết để gửi cho hội thánh ở tại Laodice. Có nhiều việc xảy ra sau khi Phaolô ra khỏi tù lần thứ nhất ở tại Roma mà chúng ta không được sử liệu ghi chép lại, cũng như Thánh Kinh cũng không có ghi chép lại. Và có lẽ chính Thiên Chúa Đức Thánh Linh đã nhìn thấy những gì mà chúng ta hiện có ở trong Thánh Kinh là đã quá đủ cho đức tin của chúng ta. Thư Colosse có lẽ được Phaolô đọc cho Tychicơ ghi chép và do chính Tychicơ mang đến Colosse. Nội dung của thư Colosse bao gồm 7 điểm chính sau đây. Thứ nhất là nói về sự kết quả của tin lành trong những ai thật sự tin nhận Đấng Christ, là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay. Thứ nhì là xác định thần tín của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là công nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa. Thứ ba là công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Thứ tư là công bố sự cứu chuộc trọn vẹn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ năm là công bố sự cứu chuộc chỉ có ở trong Đấng Christ. Thứ sáu là phản bác tà giáo tri thức luận, là cái tà giáo cho rằng sự cứu rỗi có thể đạt được qua tri thức thuộc linh. Và thứ bảy là các lời khuyên về nếp sống mới của những người thật sự tin nhận tin lành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kết quả của tin lành trong những ai thật sự tin nhận Đấng Christ qua Colosse đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu 1. Câu thứ nhất: Phaolô, sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Timôthê, người anh em cùng cha. Câu thứ nhì: gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng cha trung tín trong Đấng Christ tại Colosse. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng các anh chị em. Phaolô đã mở đầu thư Colosse với lời chào mừng theo như thói quen của ông mỗi khi ông viết thư. Và lời chào mừng của Phaolô bao gồm Timôthê như là một người cùng với ông gửi thư cho hội thánh tại Colosse. Điều đó giúp cho chúng ta hiểu rằng có thể trước khi Phaolô đọc cho Tychicơ ghi chép lá thư gửi cho hội thánh tại Colosse, thì ông và Timôthê đã cùng nhau cầu nguyện và thảo luận về cái nội dung sẽ viết ở trong thư. Tương tự như vậy là thư gửi cho Philemon cũng được viết trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, trong thư gửi cho hội thánh Epheso cũng viết trong cùng một thời điểm, thì Phaolô lại không kèm theo tên của Timôthê. Chúng ta có thể hiểu rằng trong cùng một thời điểm ba thư Epheso, Colosse và Philemon được viết, thì Phaolô đã thảo luận với Timôthê về những gì sẽ viết ở trong thư Colosse và thư Philemon. Nhưng khi ông viết thư Epheso thì có lẽ Timôthê không có mặt ở tại đó, cho nên ông không có dịp để thảo luận với Timôthê về nội dung sẽ viết ở trong thư Epheso. Có lẽ lúc đó Timôthê đã lên đường đi thăm viếng các hội thánh lân cận. Phaolô luôn nêu lên cái sự kiện ông làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ở đây ông không dùng danh từ chỉ về Thiên Chúa với mạo từ xác định để chỉ về Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời. Nhưng ông dùng danh từ Thiên Chúa không có mạo từ xác định để chỉ chung về ba thân vị của Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh, còn gọi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Con dân Chúa được gọi là các thánh đồ của Đức Chúa Trời bởi vì họ được Thiên Chúa làm cho nên thánh và biệt riêng ra để vui hưởng Thiên Chúa cũng như hầu việc Thiên Chúa. Con dân Chúa gọi nhau là anh chị em cùng cha bởi vì họ cùng có chung một cha là Đức Chúa Trời. Đấng đã tái sinh họ thành người mới ở trong Đấng Christ và họ gọi Đức Chúa Trời là Abba, có nghĩa là cha, như Galati đoạn 4 câu 6 mà chúng ta đã học. Vì các anh chị em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài và lòng của các anh chị em kêu rằng Abba, cha. Con dân Chúa là anh chị em cùng cha, nhưng có người trung tín và có người không trung tín. Thậm chí còn có những người có cái nếp sống giống như những kẻ thù nghịch thập tự giá, như Philip đoạn 3 câu 18 mà chúng ta đã học qua. Trung tín ở đây có nghĩa là trước sau như một, không thay đổi. Trung tín trong Đấng Christ là sống một nếp sống không thay đổi trong đức tin về sự chết chuộc tội của Đấng Christ, trong đức tin về thần tính của Ngài và trong đức tin về những sự dạy dỗ của Ngài. Cách dùng chữ Thiên Chúa, cha của chúng ta, hàm ý Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, tức là cha của chúng ta là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa. Ân điển và bình an chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Ân điển và bình an từ Thiên Chúa Đức Cha là ân điển và bình an của sự được cứu rỗi khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi. Chúng ta đã biết ân điển tức là ơn ban cho một cách rộng rãi, ngay cả ban cho những kẻ không xứng đáng. Vì thế sự tha tội, sự tha thứ chúng ta ra khỏi hình phạt của tội lỗi là một ân điển của Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta được tha thứ hình phạt của tội lỗi và được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi mà chúng ta có sự bình an. Đó là sự bình an đến từ Đức Chúa Cha. Còn ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Giêsu Christ là ân điển và bình an của sự đắc thắng thế gian trong cái thân thể xác thịt này. Như Giăng đoạn 16 câu 13 cho chúng ta biết Đấng Christ là Đấng đã thắng thế gian rồi. Chúng ta không cần phải sợ hãi gì nữa cả. Sống trong thế gian này chúng ta phải đối diện với những tai ương nghịch cảnh, với sự bách hại của những người không tin Chúa, những kẻ thuộc về thế gian, với sự cám dỗ, tấn công của ma quỷ. Nhưng mà chúng ta vẫn nhận được ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là Ngài luôn thêm sức cho chúng ta, và chúng ta vẫn có được sự bình an mà Ngài để lại cho chúng ta, mà chúng ta cứ vững bước đi theo Chúa trong cuộc đời này. Câu thứ ba, chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em. Câu thứ tư, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Giêsu và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ là bởi vì Đức Chúa Trời đã sinh ra cái thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ trong lòng trinh nữ Mary. Ở trong thân vị loài người thì Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, như Adam là con của Đức Chúa Trời mà Luca đoạn 3 câu 38 đã cho chúng ta biết. Chúng ta đây là con của Đức Chúa Trời theo dòng Adam, và chúng ta có quyền chọn để được là con của Đức Chúa Trời theo dòng Đấng Christ. Tất cả chúng ta đây đều đã chết theo Adam thứ nhất ở trong sự phạm tội, và nếu chúng ta chọn tin nhận tin lành thì chúng ta được tái sinh trong Adam sau cùng là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta sống bằng sự sống của Đấng Christ. Như Roma đoạn 5 câu 12, Corinto nhất đoạn 15 câu 21 và câu 45 cho chúng ta biết. Phaolô nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Trời là cha của Đức Chúa Giêsu Christ để con dân Chúa ở tại Colosse hiểu rằng mọi sự Đức Chúa Giêsu Christ làm là làm trong thánh ý của Đức Chúa Trời. Trong khi Phaolô dâng lời cầu thay cho con dân Chúa tại Colosse thì ông cũng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của họ và về sự họ thể hiện đức tin của họ thành hành động. Đức tin của con dân Chúa tại Colosse thời bấy giờ đã được loan truyền đến các hội thánh địa phương khác ở trong vùng Tiểu Á. Mặc dù Phaolô chưa từng gặp mặt con dân Chúa ở tại Colosse, nhưng ông được nghe biết về đức tin của họ và ông cầu thay cho họ. Có lẽ chính Epaphra là người đã tường thuật chi tiết cho Phaolô về đức tin của con dân Chúa tại Colosse, trong khi ông đến thăm Phaolô tại Roma, hoặc là trong khi ông đang bị cầm tù chung với Phaolô ở tại Roma. Đức tin của con dân Chúa tại Colosse đã thể hiện rõ ràng qua sự họ yêu thương các thánh đồ, tức là những anh chị em cùng đức tin trong Đấng Christ. Và nhóm chữ đối với mọi thánh đồ cho chúng ta thấy con dân Chúa tại Colosse không chỉ thể hiện tình yêu đối với các thánh đồ tại địa phương mà là với tất cả những ai là thánh đồ của Đức Chúa Trời. Tình yêu của con dân Chúa đối với nhau được thể hiện qua hành động chăm sóc, tiếp trợ, khích lệ, an ủi, cứu giúp, quở trách, cầu thay. Họ yêu nhau bằng chính tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Như lời của Chúa đã phán ở trong Giăng đoạn 13 câu 14. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu lẫn nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Như Giăng đoạn 13 câu 35 đã chép, nếu các ngươi yêu lẫn nhau thì bởi đó mọi người sẽ biết các ngươi là những môn đồ của ta. Và Giăng đoạn 15 câu 12 đến câu 13. Đây là điều răn của ta là các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu các ngươi. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này. Ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình. Nếu có ai xưng mình là con dân của Chúa, là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, mà người ấy không thể hiện tình yêu đối với anh chị em cùng đức tin của mình, thì người ấy chỉ là một anh chị em giả dối. Người ấy chỉ tin Chúa bằng lời nói, nhưng tấm lòng của người ấy không thật sự tin Chúa. Người ấy chỉ sống cho mình. Người ấy chưa hề nhận biết Đức Chúa Trời. Bởi vì Giăng nhất đoạn 3 câu 18 đến câu 19 chép như thế này. Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó, chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và chúng ta sẽ được vững lòng trước Ngài. Và trong Giăng nhất đoạn 4 từ câu 7 đến câu 8. Hỡi các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu lẫn nhau, vì tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời. Người nào yêu thì sinh bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt sự con dân Chúa thật sự yêu nhau và cứu giúp lẫn nhau với sự có những người giả vờ tin Chúa để lợi dụng con dân Chúa. Có những người nói rằng họ đã tin Chúa, nhưng mà thực tế thì họ không chịu từ bỏ nếp sống tội, chỉ muốn tìm kiếm lợi vật chất từ con dân Chúa. Những người như vậy thì con dân Chúa phải tránh xa họ. Chính vì để bảo vệ con dân Chúa trước sự lợi dụng của những người không thật lòng tin Chúa, mà Chúa đã truyền cho con dân Chúa phải dứt thông công những kẻ có tội mà không ăn năn. Điều đó được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến câu 17 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 từ câu 9 đến câu 13. Câu thứ 5. Bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của tin lành. Tình yêu của con dân Chúa ở trong hội thánh đối với nhau đến từ sự trông cậy hạnh phúc ở trong các tầng trời mà chúng ta đã học ở trong tiết đoạn 2 câu 13. Sự trông cậy hạnh phúc là sự trông cậy về sự thân thể xác thịt này được sống lại hoặc là được biến hóa trong vinh quang, được kết hiệp cách mầu nhiệm với Đấng Christ, được đồng cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời với Đấng Christ và được vui thỏa đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hình thức số nhiều các tầng trời được dùng ở đây có ý nói đến quyền cai trị các tầng trời được dành sẵn cho hội thánh. Sự trông cậy hạnh phúc được công bố trong Tin Lành. Tin Lành không chỉ giới hạn với sự Đức Chúa Trời yêu thương loài người và ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, Mà tin lành còn bao gồm các ân điển Thiên Chúa ban cho loài người sau khi họ tin nhận tin lành. Tôi đưa ra một cái hình ảnh minh họa như thế này. Chúng ta hãy tưởng tượng ra hoàn cảnh của một người phạm tội chống nghịch vua, bị lên án tử hình, đang bị bỏ tù, chờ ngày bản án được thi hành. Bỗng nhiên, bởi sự thương xót của nhà vua mà nhà vua ban lệnh ân xá cho người tử tù ấy, ban cho người ấy chẳng những được ân xá thoát chết mà còn được cái cơ hội làm con nuôi của vua và đồng trị với vua. Thật là một điều lạ lùng vượt khỏi mọi sự tưởng tượng của bất cứ ai. Điều kiện duy nhất mà nhà vua đưa ra là người tử tù ấy. Điều kiện duy nhất mà nhà vua đưa ra là người tử tù ấy phải thật lòng ăn năn tội và tin nhận lệnh ân xá của nhà vua. Và khi đã được ân xá thì không còn vi phạm luật pháp của nhà vua nữa. Sự ăn năn tội và tin nhận lệnh ân xá của nhà vua thì giúp cho người tù ấy được thoát chết và được sống trong địa vị làm con nuôi của vua. Còn sự vâng giữ luật pháp của nhà vua khiến cho người ấy được đồng trị với nhà vua. Người ấy có thể sẽ phạm lỗi và sẽ bị nhà vua quở trách rồi tha thứ khi người ấy biết lỗi và nhận lỗi. Nhưng nếu người ấy cố tình vi phạm luật pháp nhiều lần, thì chắc chắn là người ấy sẽ mất đi địa vị làm con nuôi của vua và sẽ trở về địa vị của một người tử tù. Quý ông bạn chị em hãy nghĩ xem, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Vì thế Ngài yêu chúng ta và Ngài ban cho chúng ta cơ hội được cứu rỗi khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời. Thế nhưng sau khi chúng ta được cứu rỗi rồi, chúng ta lại quay về sống trong nếp sống tội. Thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục được làm con của Ngài, tiếp tục được đồng trị với Ngài, tiếp tục được hưởng sự sống đời đời trong vương quốc của Ngài? Nếu như vậy thì Ngài không còn là một Đức Chúa Trời thánh khiết, gớm ghét tội lỗi. Ngài không còn là một Đức Chúa Trời công chính, thưởng cho những ai yêu kính Ngài, vâng phục Ngài và phạt những ai chống nghịch Ngài. Và như vậy, Ngài trở thành nói dối. Lời của lẽ thật của tin lành, tức là Thánh Kinh. Tin lành thật là tin lành có lời của lẽ thật. Tin lành giả là tin lành không có lời của lẽ thật, mà chỉ có những triết lý, lý thuyết, thần học, nguyên tắc đạo đức theo truyền thống của loài người. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 2 câu 8 mà chúng ta sẽ học đến đã cảnh cáo chúng ta như thế này. Hãy coi chừng, kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và lời gạt gẫm hư không. Lời gạt gẫm hư không ở đây tức là những tư tưởng thần học không có trong Thánh Kinh. Theo truyền thống của loài người, theo các nguyên tắc của thế gian, không theo Đấng Christ. Thực tế đáng buồn là nhiều người sau khi tin nhận lời lẽ thật của tin lành thì lại sống theo những lời gạt gẫm hư không của các giáo hội. Câu thứ 6. Tin lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật. Tin lành chân thật không đến riêng với một người nào, không đến riêng với một giai cấp nào, cũng như không đến riêng với một chủng tộc nào, nhưng đến với tất cả mọi người trong thế gian, trong mọi thời đại. Bất cứ ai thật lòng tin nhận tin lành, tức là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời lẽ thật của tin lành, tức là Thánh Kinh, thì tin lành sẽ kết quả trong người ấy, khiến người ấy được dựng nên mới, được ngập tràn tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều người chỉ tin nhận tin lành trong lý trí, nhưng không tin nhận trong tấm lòng. Họ nhận biết họ là tội nhân, họ tin sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, họ tin lẽ thật của Thánh Kinh, nhưng lòng họ không chịu từ bỏ một tội lỗi nào đó. Tội lỗi ấy có thể là sự ham thích một thú vui tội lỗi nào đó, như là sự ham thích tà dâm, sự nghiện thuốc lá, ma túy, rượu, cờ bạc. Cũng có thể là lòng kiêu ngạo, thích khoe khoang, thích được người khác thán phục. Cũng có thể là lòng ích kỷ, chỉ biết yêu chính mình mà không yêu người khác. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46, ghi lại lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ về sự Ngài sẽ phán xét những người tin nhận tin lành trong thời đại nạn, là những người sẵn sàng chịu khổ vì sự bách hại của Antichrist. Từ câu 34 đến câu 40 là lời phán về những người thật sự tin nhận tin lành trong tâm lòng. Vì thế tin lành kết quả trong họ thể hiện thành hành động, họ yêu thương, cứu giúp lẫn nhau. Và tôi xin đọc. Bấy giờ vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên thế gian. Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp đón ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta bệnh các ngươi thăm ta bị tù các ngươi viếng ta. Lúc ấy những người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ mà tiếp đón, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh hoặc bị tù mà đến với Ngài? Vua sẽ đáp lời phán với họ rằng: Thật vậy, ta nói với các ngươi đã làm cho một người thấp hèn nhất trong các anh chị em này của ta, ấy là các ngươi đã làm cho chính mình ta vậy. Người thấp hèn nhất trong các anh chị em này của ta mà Chúa nói đến ở đây tức là những ai nghe và làm theo lời của Chúa, tức là con dân của Chúa ở trong hội thánh. Từ câu 41 đến câu 45 thì ghi lại lời phán về những người chỉ tin nhận tin lành ở trong lý trí. Họ biết lời tiên tri về kỳ tận thế ở trong Khải Huyền đang ứng nghiệm trước mắt họ. Họ được thấy và nghe thiên sứ bay giữa trời rao giảng tin lành, như Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đã chép. Họ nhận biết nếu họ vâng phục Antichrist, mang dấu ấn của Antichrist, thì họ sẽ bị hư mất đời đời. Cho nên họ tin nhận tin lành và họ chịu khổ vì sự bách hại của chính quyền Antichrist. Nhưng họ chỉ tin nhận tin lành trong lý trí. Vì thế tin lành không kết quả tình yêu trong họ. Đức tin của họ không sinh ra việc làm trở thành đức tin chết, như Gia Cơ đoạn 2 câu 17 và câu 26 đã cho chúng ta biết. Và tôi xin đọc về cái số phận của họ. Kế đó Ngài sẽ phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ giả của nó. Vì ta đã đói các ngươi không cho ta thức ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp đón, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta bệnh và bị tù các ngươi không thăm viếng. Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài hoặc đói hoặc khát hoặc là khách lạ hoặc trần truồng hoặc bệnh hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài? Thì Ngài sẽ trả lời họ phán rằng: Thật vậy, ta nói với các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này là các ngươi cũng đã không làm cho ta. Và lời phán xét của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 46 rất là rõ ràng. Và những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Hình phạt đời đời ở trong câu 46 này tức là cái điều mà Chúa đã nói ở trong câu 41, đó là đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ giả của nó. Sự kết quả của tin lành trong những ai thật sự tin nhận tin lành bắt đầu ngay từ ngày họ tin nhận tin lành, và sự kết quả ấy là giống nhau cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính, không phân biệt trình độ học thức hay là giai cấp, tuổi tác. Hễ một người thật sự tin nhận tin lành, tức là thật sự ăn năn tội, thật sự tin nhận sự chết của Chúa và sẵn sàng sống theo lời của Chúa, thì ngay lập tức tin lành kết quả trong họ, tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn trong họ, họ trở nên hạ mình thuận phục, vâng theo ý Chúa và yêu thương người khác như chính mình hoặc là hơn chính mình. Sự hiểu biết sâu nhiệm về lời Chúa và sự tăng trưởng về đức tin của mỗi người có thể khác nhau tùy theo cái lòng khao khát học hỏi của mỗi người, nhưng kết quả tình yêu của tin lành trong mỗi người là giống nhau. Bởi vì một người được Đức Chúa Trời tái sinh là một người được sinh bởi tình yêu, được sinh ra trong tình yêu, được sinh ra với tình yêu để người ấy yêu như Thiên Chúa yêu. Thánh Kinh nói rõ, người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, Ephesos đoạn 4, 24. Một trong các ý nghĩa của sự công bình là cư xử với người khác như cách mà mình muốn người khác cư xử với mình. Một trong các ý nghĩa của sự thánh sạch là không vì quyền lợi của mình mà không cứu giúp người khác. Nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, tức là nghe giảng dạy về ân điển của Đức Chúa Trời theo Thánh Kinh. Tất cả các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa đều ít nhiều giảng dạy về ân điển của Đức Chúa Trời không đúng với lẽ thật, tức là không đúng với Thánh Kinh. Bởi vì sự giảng dạy của họ dựa trên tư tưởng thần học của loài người chứ không dựa trên lẽ thật của Thánh Kinh. Ân điển của Đức Chúa Trời được công bố trong Thánh Kinh và chỉ có thể được giải thích bởi chính Thánh Kinh. Một thí dụ điển hình là tà giáo được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn. Tà giáo này dạy rằng chỉ cần một người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy được cứu và không bao giờ bị mất sự cứu rỗi. Tuy nhiên, Thánh Kinh không hề dạy như vậy. Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, đoạn 10 câu 26 đến câu 29 và Phê-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22 đã khẳng định rằng những ai đã tin Chúa rồi mà quay về sống trong tội thì sẽ bị hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa. Ngay trong Ma-thơ đoạn 25 câu 41 và câu 46 mà chúng ta vừa đọc qua lúc nãy cũng đã cho chúng ta thấy những ai tin Chúa mà không biết yêu thương anh chị em cùng đức tin của mình thì sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục chung với ma quỷ. Những giáo sư giả binh vực cho tà giáo được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn thường dẫn chứng Giăng đoạn 3 câu 16 để cho rằng chỉ cần tin Đức Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời, mà đã được sự sống đời đời thì không thể nào bị hư mất. Tuy nhiên, động từ tin ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 là động từ thời hiện tại để chỉ một hành động luôn luôn thật. Nếu một người tin Chúa rồi sau đó quay về với nếp sống cũ tội lỗi thì người ấy trở thành một người đã có lần tin Chúa. Một người đã có lần tin Chúa thì không nhận được sự sống đời đời mà phải lúc nào cũng tin Chúa. Tin Chúa là sống đúng theo lời Chúa, là không vi phạm các điều răn của Chúa. Chữ tin ở trong Giăng đoạn 7 câu 38 cũng được dùng với thời hiện tại. Giăng đoạn 3 câu 16 chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài để cho bất cứ ai tin nơi con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Còn Giăng đoạn 7 câu 38 chép: ai tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng người ấy, như Thánh Kinh đã nói. Hai chữ tin này đều là ở trong thời hiện tại để nói lên một sự thật không bao giờ thay đổi. Vì thế, nếu hôm nay chúng ta tin Chúa, ngày mai chúng ta không còn tin Chúa, tức là không còn sống theo lời của Chúa, thì chúng ta không ở trong cái thành phần được cứu rỗi, được sự sống đời đời. Và nói chung thì tất cả các câu Thánh Kinh nói đến sự tin Chúa, được cứu rỗi hay là được sự sống đời đời đều dùng động từ tin với thời hiện tại. Vì thế, người thật sự tin Chúa là người trong bất cứ khoảnh khắc nào của đời sống cũng tin và sống theo lời Chúa, không phạm các điều răn của Chúa. Ở trong thực tế thì ít có hội thánh nào được toàn hảo như là hội thánh ở tại Smyrna hay là ở tại Philadelphia, như chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn 2, đoạn 3. Tội lỗi vẫn xảy ra trong các hội thánh địa phương và Chúa vẫn thương xót kêu gọi các hội thánh ăn năn. Nếu con dân Chúa vì một lý do nào đó lỡ bị phạm tội, thì họ vẫn có cơ hội ăn năn, xưng tội và được tha tội, như Giăng nhất đoạn 1 câu 9 đã khẳng định. Nhưng nếu có ai cứ tái diễn sự phạm tội, thì sẽ đến một lúc nào đó Chúa sẽ mửa người ấy ra. Khải Huyền đoạn 3 câu 16 cho chúng ta biết như vậy. Người ấy sẽ không còn cơ hội để ăn năn, lòng của người ấy sẽ chai cứng khiến người ấy không còn có thể ăn năn. Câu 7. Như các anh chị em cũng đã học từ Epaphra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em. Câu 8. Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí. Con dân Chúa ở tại Colosse được nghe và biết về ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật là nhờ sự giảng dạy của Epaphra. Và theo Colosse đoạn 4 câu 12 thì Epaphra xuất thân từ Colosse. Có thể ông chính là người gây dựng hội thánh ở tại Colosse. Ở trong thư gửi cho Philemon thì Phaolô có nhắc đến Epaphra, gọi ông là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus. Chúng ta không có một chi tiết nào khác ở trong Thánh Kinh hay là ở trong sử liệu của hội thánh về việc Epaphra cùng bị tù chung với Phaolô vì Đấng Christ. Phaolô nhận rằng Epaphra cùng là tôi tớ phục vụ Đấng Christ với ông và Timôthê, và Epaphra đã trung tín ở trong chức vụ. Chính Epaphra đã làm chứng về đức tin của con dân Chúa tại Colosse cho Phaolô và Timôthê. Tình yêu trong thần trí là tình yêu phát xuất từ sự nhận biết Chúa, kính yêu Chúa, vâng phục Chúa trong tâm thần. Đó là tình yêu chân thật, chứ không phải chỉ bằng lời nói hay các việc làm giả hình. Đó là kết quả của tin lành trong những ai thật sự tin nhận tin lành. Câu thứ 9. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng. Chúng tôi ở đây tức là Phaolô và Timôthê, từ khi được nghe biết về sự tin lành kết quả trong con dân Chúa tại Côlôse thì Phaolô và Timôthê cùng nhau dâng lời cầu thay cho họ. Và bởi vì Ê-phát-ra cũng đang có mặt ở tại đó, cho nên chúng ta cũng có thể tin rằng Ê-phát-ra cũng dự phần trong sự cầu thay cho hội thánh ở tại Côlôse chung với Phaolô và Timôthê. Sự khôn sáng và hiểu biết thiêng liêng khác với sự khôn sáng và hiểu biết của xác thịt. Sự khôn sáng và hiểu biết thiêng liêng là sự hiểu biết các điều răn của Chúa và biết cách áp dụng sự hiểu biết ấy vào trong cuộc sống dựa trên tri thức về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài. Tri thức khác với trí thức. Tri thức là sự tự nhiên hiểu biết về Thiên Chúa, về những sự thuộc linh và đạo đức mà không cần học hỏi, không cần suy luận. Còn trí thức là sự hiểu biết dựa trên suy luận. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì hai từ ngữ này khác nhau. Chỉ có một cách duy nhất để con dân Chúa có được sự khôn sáng và hiểu biết thiêng liêng, đó là vâng theo mệnh lệnh của Chúa ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng. Cho đến thời điểm Phaolô viết thư cho con dân Chúa tại Côlôse thì họ chỉ có Thánh Kinh Cựu Ước, bởi vì trong thời điểm đó Thánh Kinh Tân Ước đang được hình thành. Tuy nhiên Thánh Kinh Cựu Ước đủ để cho một người đầy dẫy tri thức về ý muốn của Đấng Christ, bởi vì chính Đấng Christ đã dùng Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích cho hai môn đồ của Ngài về chính mình Ngài, và điều đó được chép ở trong Luca đoạn 24 câu 27. Bắt đầu từ Môi-se và hết thảy các tiên tri, Ngài giảng giải cho họ những điều chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh. Ngoài ra, con dân của Chúa ở tại thành Bê-rê, khi nghe Phaolô giảng tin lành thì ngày nào họ cũng tra xem Thánh Kinh, và lúc bấy giờ chỉ có Cựu Ước, để xem lời giảng của Phaolô có đúng với Thánh Kinh hay không. Điều đó được chép trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 17 câu thứ 11. Nói cách khác, nếu ngày hôm nay chúng ta không có Tân Ước, chúng ta chỉ có Cựu Ước, thì qua Cựu Ước chúng ta cũng có thể nhận biết được Đấng Christ, hiểu biết được về Ngài, có được những tri thức về Ngài và hiểu biết được tin lành. Bởi vì trong Cựu Ước có sự bày tỏ về Đấng Christ, có sự bày tỏ về tin lành. Còn Tân Ước là một sự bày tỏ rõ ràng hơn, Tân Ước giải thích Cựu Ước. Và chúng ta thật là có phước hơn các thế hệ trước chúng ta, bởi vì chúng ta có cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Chúng ta lại được sống ở trong một thời đại mà sự tiếp cận Thánh Kinh rất là dễ dàng. Chúng ta có thể đọc Thánh Kinh ngay trên chiếc điện thoại cầm tay của mình. Thế nhưng, chúng ta có biết tận dụng thời gian, cơ hội và phương tiện Chúa ban cho chúng ta để đọc, suy ngẫm lời của Chúa hay không? Chúa ban cho chúng ta tri thức về Chúa, nhưng chúng ta cần đọc và suy ngẫm lời Chúa để tri thức ấy trở thành trí thức. Và tôi thí dụ như thế này: Thiên Chúa ban cho loài người tri thức về sự thực hữu của chính Ngài. Nhờ đó chúng ta tự nhiên biết có một Thiên Chúa làm ra muôn loài và cai trị muôn loài mà chúng ta không cần học hỏi gì hết. Từ trong lòng chúng ta biết như vậy, đó là tri thức. Nhưng cái sự đọc và suy ngẫm lời Chúa khiến cho chúng ta được hiểu lẽ thật về một Thiên Chúa tự có và có mãi trong ba thân vị: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Thiên Chúa Ngôn Lời khi nhập thế làm người thì mang danh Giê-xu. Thiên Chúa Đấng Thần Linh khi giáng thế ngự trong lòng người tin nhận tin lành thì mang danh Đức Thánh Linh. Nhờ sự biết của tri thức và sự hiểu của trí thức về Thiên Chúa mà chúng ta có sự khôn sáng nhận biết các tà giáo phủ nhận thân vị Thiên Chúa của Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh. Tóm lại, sự đọc và suy ngẫm lời Chúa sẽ khiến cho chúng ta biết hành động thông sáng và khiến chúng ta được thịnh vượng trong cuộc sống. Câu 10. Để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời. Câu 11. Được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng. Bước đi cách xứng đáng với Chúa là chúng ta sống một nếp sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Mỗi một bước đi, tức là mỗi một hành vi cử chỉ của chúng ta ở trong cuộc sống, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài là mục đích của đời sống chúng ta, chỉ làm ra những gì đẹp lòng Chúa. Nhờ đó đời sống của chúng ta được kết nhiều quả trong mỗi việc lành chúng ta làm ra, và chúng ta càng được thêm hơn sự tri thức về Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta càng kết quả trong mỗi việc lành bao nhiêu thì sự tri thức của chúng ta về Đức Chúa Trời càng thêm hơn bấy nhiêu. Càng được thêm hơn trong sự tri thức về Đức Chúa Trời thì chúng ta lại càng được mạnh mẽ hơn bởi năng lực được thể hiện qua quyền thế và sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và sức mạnh đó khiến cho chúng ta vững vàng trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng mọi nghịch cảnh với lòng vui mừng. Câu thứ 12. Hãy tạ ơn Đức Cha, Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng. Câu thứ 13. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Phaolô khuyên con dân Chúa ở tại Colosse dâng lời tạ ơn Đức Cha, bởi vì Đức Chúa Trời đã khiến cho con dân Chúa trong hội thánh quyền được dự phần trong sự hưởng cơ nghiệp của những người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Động từ khiến ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng trong câu này có nghĩa là làm cho xứng đáng, làm cho có khả năng. Chúng ta không xứng đáng, không có khả năng thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhưng cảm tạ Chúa, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng và có khả năng để thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Theo văn cảnh ở trong câu thứ 13, thì nhóm chữ trong sự sáng láng hàm ý các thánh đồ ở trong sự sáng và cơ nghiệp mà họ thừa hưởng cũng ở trong sự sáng. Phi Rơ nhất đoạn 2 câu 9 chép như thế này: nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Sự sáng láng được nói đây chính là sự sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa, tức là chúng ta được ở trong sự sáng ấy và vương quốc của Ngài cũng ở trong sự sáng ấy. Quyền lực của sự tối tăm trước hết là quyền lực của tội lỗi khiến cho người ta không thể không phạm tội. Nó cũng là quyền lực của sự chết, vì hậu quả của tội lỗi là sự chết. Kế tiếp, quyền lực của sự tối tăm là quyền lực của Satan và các thiên sứ phạm tội, gọi chung là ma quỷ hoặc là tà linh. Bất cứ một người nào được sinh ra trong thế gian này ngoại trừ Đức Chúa Giêsu cũng đều đã ở dưới quyền lực của tội lỗi, bởi vì bị nhiễm bản tính tội lỗi từ tổ phụ của loài người là Adam. Chính vì thế mà mọi người đều đã phạm tội, như Roma đoạn 3:3 đã xác định. Người phạm tội bị ma quỷ tiếp tục cám dỗ cho phạm tội càng hơn, và người ấy ở trong sự khống chế của ma quỷ, trở thành nô lệ của ma quỷ. Đức Chúa Trời giải thoát những ai tin nhận tin lành cứu rỗi của Ngài ra khỏi quyền lực của tội lỗi, của sự chết, của ma quỷ, tái sinh họ thành con cái của Ngài. Họ được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa và được Đức Chúa Giêsu Christ kết hiệp làm một với Ngài. Vương quốc của Đức Chúa Trời được gọi là vương quốc của con yêu dấu của Ngài, bởi vì sẽ được cai trị bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đời đời cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời với danh hiệu vua của các vua, chúa của các chúa. Câu thứ 14. Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi. Trong Đấng ấy, tức là trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là hoàn toàn tin nhận Ngài và sống theo ý muốn của Ngài, trở nên một với Ngài. Sự cứu chuộc ở trong Đấng Christ là sự cứu chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Chỉ cần một người thật lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, vâng phục Ngài, thì người ấy lập tức được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Bởi vì máu của Đức Chúa Giêsu Christ đã đổ ra trên thập tự giá, làm của lễ chuộc tội cho loài người một lần đủ cả. Hebrew đoạn 10 câu 10 đã chép: ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Và Hebrew đoạn 10 câu 14: vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Một lần đủ cả có nghĩa là chỉ một lần chết của Đức Chúa Giêsu Christ đủ để chuộc tất cả tội lỗi của toàn thể loài người trong mọi thời đại. Bởi vì mạng sống của Ngài là mạng sống vô hạn của Thiên Chúa trong thân thể xác thịt loài người. Nếu Đức Chúa Giêsu Christ không phải là Thiên Chúa nhập thế làm người, thì mạng sống của Ngài có giới hạn. Mạng sống có giới hạn chỉ có thể chết thay một cách có giới hạn, nghĩa là chỉ có thể chết thay cho một người. Thực tế, chính Thánh Kinh đã gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa, và quý ông bà anh chị em có thể đọc bài Thiên Chúa số 12, Thánh Kinh gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa, được đăng ở trên tìmhiểuthanhkinh.net. Sự cứu chuộc Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cho loài người, tức là sự Đức Chúa Trời tha tội cho loài người vì tội lỗi của loài người đã bị hình phạt ở trên Đức Chúa Giêsu Christ. Trọng điểm thứ nhất của Tin Lành là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Trọng điểm thứ nhì của Tin Lành là sự những ai tin nhận Tin Lành được tái sinh thành người mới giống như Thiên Chúa. Và trọng điểm thứ ba của Tin Lành là những ai tin nhận Tin Lành sẽ được sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Sự kiện người tin nhận Tin Lành được tái sinh thành người mới giống như Thiên Chúa chính là sự Tin Lành kết quả trong những ai thật sự tin nhận Tin Lành. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, từ câu 15 đến câu 23, đã ghi lại lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ như sau. Hãy coi chừng những tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé. Các ngươi nhận biết chúng nó nhờ những trái của chúng nó. Có ai hái những trái nho nơi bụi gai hay những trái vả nơi bụi tật lê? Vậy bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh ra trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh ra trái tốt. Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn xuống và ném vào lửa. Vậy các ngươi nhờ những trái của chúng nó mà nhận biết chúng nó. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng lạy Chúa thì được vào vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đứng ở trên trời. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa với ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Thật là cảm tạ Chúa, bởi vì qua Thánh Kinh là lời hằng sống của Ngài mà chúng ta biết được ai là chiên, ai là dê, ai là sói, ai là lúa mì, ai là cỏ lùng, ai thật là anh chị em cùng đức tin với chúng ta và ai giả làm anh chị em cùng đức tin ở giữa chúng ta. Để giữ gìn sự trong sạch và an toàn của Hội Thánh phải dứt thông công những kẻ có tội mà không ăn năn sau khi khuyên giải 3 lần, và tránh xa những kẻ tin theo tà giáo sau khi 2 lần khuyên bảo. Nguyện sự kết quả của Tin Lành trong đời sống của chúng ta chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian trong những ngày cuối cùng này. Amen.